This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi chào anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính có khỏe không? Tiến Dũng rất là khỏe đó
ạ. Ôi vậy cũng mừng hả, Hoàng Tính cũng rất là khỏe. Bạn đang ngồi trước mặt là một ly cà phê đúng không?
Dạ không.
Ủa, sao vậy? Thường là bạn phải uống cà phê. Là như vậy là hôm nay là bạn uống hết cà phê rồi phải không?
Dạ, cũng không luôn.
Ủa? Cái này hơi ngộ không quý vị ha. Ủa vậy hôm nay bạn uống gì trước mặt vậy?
Uống cà phê.
Ủa uống cà phê? Ở như là đúng rồi, bạn đang uống cà phê.
Dạ uống cà phê, nhưng cà phê còn nửa ly để ngoài bàn, không có đem vô đây.
Hơi bị ọt rơ.
Ọt rơ hết á.
Ọt rơ.
Vâng, vâng. Ví dụ cho xin phép quý vị hãy tin gửi ngay vào những bản tin thị trường khoáng buổi sáng hôm nay, và sau đó những bản tin về kinh tế của, gọi là thị trường chứng khoán, rồi kinh tế của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì thị trường xuống, thưa quý vị, con số màu đỏ rất nhiều. Dow Jones thì giảm 61 điểm, hiện tại 26.773 điểm. Nasdaq thì giảm 46 điểm, hiện tại là 8.041 điểm. S&P 500 thì giảm 15 điểm, hiện tại là 2.962 điểm. T-note 15 là 1.65%. Dầu thô thì lên 60 xu, một thùng dầu thô là 58.44 đồng. Dầu thô này cũng có thể lên nữa nha quý vị. Có thể lên nữa. Ả Rập Saudi cũng đã mới đuổi một cái ông mới thay thế. Và trong năm nay nó đuổi 3 người rồi. Bây giờ thì cái dầu thô này có thể nó boost up lên một xíu nữa. 1 euro đây được 1 đồng 10 xu. Vàng thì giảm 5 đồng 20 xu. Mà vàng hiện tại 1.504 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.10%. Lãi suất cố định cho 20 năm, ngày hôm nay là 3.60%. Lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.75%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.185 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 41.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.870.000 đồng cho một lượng, chính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Target. Target chiều ngày hôm qua thì họ cho biết rằng họ sẽ mướn vào, sáng ngày hôm nay, họ cho biết họ sẽ mướn vào khoảng 130.000 người vào cái những mùa lễ sắp tới đây. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là chúng ta đến cái ngày Black Friday, và chúng ta biết là không phải riêng Target, có nhiều công ty, có nhiều cơ sở thương mại đã bắt đầu ồ ạt mướn người. Và Target cho biết rằng năm nay họ sẽ mướn hơn năm ngoái là 10.000 người, năm ngoái là 120.000 người, năm nay là 130.000 người. Và thông thường đó thì những người được mướn vào trong cái những người ngày lễ đó thì cũng có số đông ở lại. Thì họ nói là năm ngoái 120.000 người thì có 40%, tức là khoảng 30.000 người đã ở lại, cái việc 40%, cũng khoảng 40-50.000 người ở lại cho cái Target. Tức là họ mướn vào thì lại có số người ở lại, cái rất là tốt, cái việc. Và Target cho biết rằng họ sẽ trả khoảng 13 đồng cho mỗi giờ. Cái tiền lương này cũng không phải là tệ. Quý vị nào có con em mà đi muốn đi làm part time đó thì chúng ta có thể là vào Target đi làm. Trong khi đó thì cái tình hình về kinh tế của Hoa Kỳ, và đặc biệt về những cái cơ sở thương mại mà chúng ta thường gọi là National Federation Independent Business, hay là Small Business, hay là gọi tắt là cũng cái Small Business Optimism Index, cái liên đoàn doanh nghiệp độc lập quốc gia, họ đưa ra cái chỉ số về cái NFIB index là 103.1. Cái con số này thì nó chỉ có giảm 1.6 point. Và nếu mà tình hình kinh tế của một quốc gia nào đó mà based on cái NFIB đó là 1.3 đó, rất là tốt, tốt lắm các quý vị. Nó chỉ dùng cần giải thích trước đây rồi. Nó dựa lên những cái công ty mướn người vân vân, thì 103 là con số tuyệt vời, rất là tốt, mặc dù chỉ giảm có 1.6 thôi. Nhưng mà có rất nhiều cái sự quan tâm cũng như là worry, lo lắng about cái recession. Thì có một số nhà kinh tế gia họ cho rằng đây là sự gọi là lo lắng thái hóa, tức là nó quá là dư thừa. Khi mà cái nền kinh tế như vậy đó, thì nó không có, nó show chậm, nhưng mà chậm không nghĩ là bị suy thoái. Có những trường hợp, chẳng hạn như Dũng giải thích trước đây, gần đến mùa lễ thì kinh tế lên, qua mùa lễ thì kinh tế xuống. Vậy đâu phải là nó bởi vì cái season, tức là về cái mùa, chứ không phải về tình hình kinh tế nó tệ mọi mặt. Chẳng hạn như thí dụ cho vị dễ hiểu ha, bây giờ cha mẹ là thương con, có người mẹ là thương con đi, thấy đứa con mình ho ho, cái đầu đặt cái tay lên trán thấy wow nóng quá, cái đầu cái để cái nhiệt kế vô đo thử, thì khi đo lấy nhiệt kế ra, ủa 97 độ mấy thì bình thường mà, nhưng thực sự ra đứa con nó không có nóng, nhưng cái nóng nó từ người mẹ nghĩ là bằng tay người mẹ nóng lòng nên nghĩ là đứa con nó nóng. Kinh tế cũng vậy, để khi những người kia họ lo lắng, họ la lối lên, nhưng mà cái kinh tế nó rất là bình thường, quý vị. Vậy thì quý vị cũng không có quan tâm lắm, cái kinh tế nó ok. Nhưng, ví dụ nhắc lại, nó ok, nhưng quý vị nào riêng cá nhân kinh tế của mình không ok, thì chúng ta cũng không nên shopping vung tài quá tráng, vì cái chỉ số người tiêu dùng ngày hôm nay đó, nó quá mạnh, đến nỗi mà người dân Hoa Kỳ thiếu nợ trên 4.100 tỷ, là cái bức tin kế tiếp. $4.1 trillion consumer debt, tức là người ta thiếu nợ đến 4.100 tỷ, và cái số tiền nợ này không có tính vào cái mortgage, tức là mượn tiền mua nhà là không tính nha. Và cái credit mà người ta mượn tiền đến ngày hôm nay nó càng tăng lên, và cái số tiền mượn này đó thì cái company đó nó cũng mượn nhiều, như việc những cái corporation nó cũng mượn tiền trong đây nữa. Consumer là nằm trong cái company, họ mượn tiền để mà họ làm business cũng có trong đây nữa. Như vậy thì cái tình hình thiếu nợ như vậy mà người dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thiếu nợ thì rất là nguy hiểm. Riêng về cái inflation, tức là về cái chỉ số inflation là lạm phát đó, 2.3% là ok, không nói tệ lắm. Nhưng mà bị nhớ là nếu trong trường hợp kinh tế mà nó tiền nợ nó lên như vậy, rồi các hãng xưởng mướn người như vậy, nhưng mà một khi kinh tế nó chỉ cần chậm lại, nó giống như trái quả địa cầu, nó quay tốc độ một ngày 24 tiếng là xung quanh như vậy đó, mà nó chỉ cần quay một ngày chỉ còn 23 tiếng thôi, không, chậm hơn, 25 tiếng thì nó quay chậm hơn đó, là tất cả đều văng ra hết, gọi quỹ đạo hết. Vì vậy thì cái kinh tế nó giống như vậy, cái quả địa cầu là nó tượng trưng cho công việc làm. Việc làm mà chậm lại một cái thì tất cả mọi thứ có thể liên quan đến cái việc, nên chúng ta cũng đừng có chủ quan. Quý vị nào để dành tiền được thì để dành, xài được, cảm thấy có khả năng xài thì chúng ta cứ việc xài, nhưng mà đừng có cố gắng thì chúng ta có thể bị mắc nợ mà rất là thê thảm. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến Equifax. Equifax thì cách đây hơn 3 tuần Dũng có gửi bản tin, Equifax sẽ trả tiền cho quý vị mỗi người là 125 đồng với điều kiện cái data của quý vị có nằm trong cái data của Equifax mà bị rò rỉ, trên 100 mấy chục triệu, 45 triệu cái thông tin của người dân Hoa Kỳ đã bị rò rỉ, và Equifax sẽ chấp nhận trả 125 đồng compensation, thiệt hại thiệt thòi đó. Và 2017 thì chúng ta nhớ thời điểm đó thì bị mất đi thông tin rất là nhiều người Mỹ. Và khi mà quý vị file cái claim và equifaxclaim.com đó, thì ngày hôm Chủ nhật cái này 2 ngày trước thì quý vị cũng đã nhận cái email rồi. Email đó là Equifax gửi lại để muốn verify một lần nữa. Chúng ta có thể để tên vào rồi chúng ta gửi lại. Thì khi gửi lại, Equifax gửi lại cho quý vị một cái confirmation number. Và cái hạn chót là October 15, tức là 15 tháng 10 tới đây. Chúng ta không claim, tức là deny hết. Vậy nhớ, quý vị nào có claim rồi thì nhận email thì chúng ta làm một lần nữa. Dũng giải thích quý vị rồi ha. Tức là chúng ta không sợ còn gì đâu mà mất, vì Equifax đã giữ tất cả thông tin rồi. Chỉ có quý vị đi vào để gửi cho Equifax biết rằng thông tin đó là của tôi. Chẳng hạn như Tư Dũng giữ anh Hoàng Tính, số điện thoại Hoàng Tính, đúng không? Tư Dũng là đại diện Equifax đi, giữ điện thoại anh Hoàng Tính, số điện thoại Hoàng Tính. Tư Dũng muốn make sure là số điện thoại này của anh Hoàng Tính thì bằng cách nào? có thằng Tính gọi lại đưa tôi cái số của anh là số mấy, thì thằng Tính đưa một hệ số cái đánh 10, chúng coi à đúng rồi đây là của anh, thì cũng giống đồng thời y chang như vậy, Equifax make sure là cái số tiền 125 đồng này gửi đúng cái người chủ bị hại, tức là người bị mất thông tin, nên chúng ta không cần phải sợ là để vào sẽ mất. Equifax là một công ty gọi là về cái report, cái credit report thì họ giữ không phải riêng một cái vị đâu, tất cả những người Mỹ trên toàn nước Mỹ là họ đã giữ hết rồi, nên chúng ta cũng không cần bị mất nữa, chúng ta vào đó claim đi. Và sau khi xong rồi chúng ta gửi lại cho họ và họ sẽ gửi cho chúng ta một cái confirmation number, cái email xong họ gửi email đến, chúng ta verify một lần nữa rồi họ sẽ gửi cái confirmation number và trong những ngày tới đây họ sẽ gửi cái check là 125 đồng. Cái vấn đề có nhiều người nói rằng 125 đồng mệt, cũng không có rảnh để mà file cái đó. Cái đó, cái quý vị mà nào có ý nghĩ như vậy đó thì nó hoàn toàn khác với Tiến Dũng rồi. Tiến Dũng đã file rồi và Chủ nhật nó đã gửi về rồi. Tiến Dũng cũng đã verify rồi. Khi mà chúng ta nghĩ rằng không có thời giờ, 105 đồng không nhiêu hết, tôi không có file đâu, thì khác Tiến Dũng như thế này. Tiến Dũng không nghĩ là 105 đồng này là cái giá trị, nó cũng là tiền thôi. Nhưng cái giá trị thật sự nó là như thế này, quý vị. Tiến Dũng giải thích cho quý vị hiểu. Một người chạy xe trên một con đường bị over limit, tức là chạy quá tốc độ, cảnh sát bắt lại, phạt 200 đồng. Người đó làm lương một tuần lễ 400 đồng, bị mất đi nửa tuần lương 200 đồng. Cay cú vô cùng, cay đắng lắm. Tiền này mà tiếng thường gọi là tiền ngu. À, đóng 200 đồng, về mai mốt chạy đến con đường đó, rùng mình liền, không dám chạy over speed limit. Vậy thì người đó học một bài học rằng phạm lỗi thì mất tiền, đúng không? Vậy thì Equifax cũng vậy, phạm lỗi thì mất tiền. Nếu Equifax đã bỏ ra hàng trăm triệu Mỹ Kim để trả cho cái thiệt thòi này, mà quý vị không có claim, thì Equifax cuối cùng thống kê lại, thì wow, rò rỉ thông tin như vậy, mất có mấy triệu thôi, thay vì 100 mấy chục triệu, mất có mấy triệu thôi, vì số đông không có sao cái claim này. Thì trong tương lai, họ sẽ phạm lỗi nữa. Họ không có sợ vì phạm lỗi thì mất mấy triệu thôi. Thì tại sao lại phải bảo mật chi nữa? Bán thông tin cũng được mà. Vậy thì cái vấn đề ở đây là không phải là 125 đồng. Vấn đề ở đây là chúng ta pay, chúng ta mua lại hay là chúng ta sao như vậy đó. Mất thời giờ nhưng nó bảo đảm an toàn sau này. Có thể sau cái bài học này, Equifax sẽ bảo vệ cái thông tin quý vị hơn gấp 5 lần, gấp 10 lần. Chứ không phải mà ẩu tả như trước đây, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái foreign transaction fee. Quý vị biết rằng chúng ta đi du lịch đó, thì chúng ta thường thường đem tiền mặt theo, đúng không? Nhưng mà quý vị nhớ đi châu Á, đi châu Âu, đi các quốc gia khác đó, thì nguy hiểm lắm. Có nhiều người họ chọn đem ít tiền nhưng mà đem một cái thẻ tín dụng theo. Cái điều này tín dụng cũng rất là khuyến khích. Thứ nhất, cái thẻ tín dụng quý vị, cái thẻ tín dụng nó an toàn. Thứ hai, nó có một cái bảo hiểm, chúng ta đi đâu cũng có bảo hiểm cái thẻ tín dụng đó. Nhưng mà overseas nó charge 3%, vì nên cẩn thận. Có những cái thẻ không charge overseas transaction fee, quý vị. Nhưng mà nhớ, nếu người ta chọn không đúng thẻ đó, chúng ta xài 6.000 trung bình, đi chơi 6.000, chúng ta phải đóng là 180 triệu đồng tiền foreign transaction fee. Có hai cái thẻ mà Dung gửi quý vị có thể là ok, không có charge transaction fee overseas. Rồi cái tiền, cái bảo hiểm của nó cũng rất là tốt, như Capital One Venture Reward Better Overall, tức là rất là tốt. Capital One Venture Reward. Cái thứ hai là Jay Sapphire Prefer, đây là the best of Jay. Jay có nhiều thẻ lắm, nhiều cái thẻ này rất tốt cho overseas. Jay Sapphire Prefer, nhớ nha, đây hai cái thẻ mà đi overseas chúng ta cần một trong hai cái thẻ này, trong hai cái như vậy, một trong hai cái thôi. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, quý vị nhớ nhé, trong cái vấn đề mà chúng ta xài tiền hoặc là xài thẻ tín dụng khi mà chúng ta ra nước ngoài thì cũng cần lưu ý là họ sẽ chặt rất là nhiều. Nếu mà không có những cái thông tin này thì quý vị cũng đang đắn đo, thì quý vị nghe xong quý vị nhớ nha, Capital One với lại Jay. Jay, bạn có thể bạn gặp lại Jay, lặp lại đó là Jay gì
vậy? Jay Sapphire Prefer.
Quý vị nhớ nha, thưa quý vị ha. Và trước đó thì nếu mà quý vị chưa có claim cái form của Equifax thì quý vị cứ try thử thì chắc chắn là sẽ được phát hành tín dụng.
Dạ vâng, chúng ta sẽ vào cái gọi là cái Equifax claim. Thì nó sẽ hiện lên một cái ô là cái number của quý vị, tức là đánh cái số phone number vào đó. Nếu mà đúng á, của quý vị là nó sẽ hiện lên một cái claim, nó generate qua một cái claim, thì chúng ta vào đó bắt đầu fill out những cái thông tin quý vị. Thật sự ra thì giải thích quý vị lần nữa nè, là cái thông tin này không phải là chúng ta đưa EQ cái thông tin này có match, tức là có nằm trong database của họ hay không, tức là đối chứng lại. Anh thần tính đưa thông tin qua cho Equifax, Equifax đưa thông tin của họ ra và hai cái đường match là đúng là anh có cái data trong cái Equifax data. Cái data của anh, cái information, cái thông tin của anh, thì Equifax bắt đầu với verify lại từ 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 rồi gửi email confirm một lần nữa. Và chúng ta nên, chúng nghĩ rằng nên lắm, rất là nên phải làm cái này. Còn nếu không làm thì sau này cái sự cẩu thả của họ thì tiếp tục lớn mạnh. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui.